Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 16. Anna Bia tuyên bố sự trinh khiết.
Giê-xu có Phê-rô, An-rê và Gio-an hộ vệ. Gõ vào cửa nhà người ở Nazareth. Mẹ ra mở ngay. Mặt mẹ có một nụ cười tươi sáng chiếu soi khi mẹ nhìn thấy Giê-xu của mẹ.
Con ơi, con về thật đúng lúc. Từ hôm qua, mẹ có ở đây với mẹ. Một con bồ câu trong sạch để chờ con. Nàng từ xa đến, và người đi với nàng không thể ở lại lâu hơn được. Vì nàng hỏi ý kiến, mẹ nói với nàng cái gì mẹ có thể. Nhưng con à, chỉ có mình con là sự khôn ngoan. Cả các ông nữa, cuộc trở về vui. Hãy vào dùng bữa ngay đi.
Đúng, hãy ở lại đây. Thầy đi gặp tạo vật đang chờ thầy.
Sự tò mò thật rõ ràng nơi ba ông, nhưng với diện mạo khác nhau, Phêrô nhìn trộm mọi phía với sự chú ý, tựa như ông hy vọng nhìn thấy qua các bức tường. Gioan như muốn đọc trên khuôn mặt tươi cười của Maria. Tên kẻ không biết, Andre trái lại, mặt đã đỏ bừng, hướng tất cả cái nhìn về Giê-xu, một sự năn nỉ câm lặng. Run run trong cái nhìn và cặp môi ông. Nhưng Giê-xu không để ý đến ai cả, trong khi ba ông quyết định đi vào bếp, nơi Maria sẵn sàng cho họ đồ ăn và lửa ấm. Giê-xu nâng tấm màn che trước cửa dẫn ra vườn, và người bước ra. Mặt trời êm dịu làm cho có vẻ thanh không hơn, hư ảo hơn. Những cành cây hạnh đào đầy hoa nở trong vườn, loại cây duy nhất đã nở hoa, loại cây lớn nhất trong các cây trong vườn, sang trọng, trong y phục màu trắng hồng của nó, khác biệt với sự trần trụi của các cây khác. Lê, táo, sung, nho, lựu, tất cả hãy còn khô khan, trơ trụi. Cầu kỳ trong chiếc von bằng rêu, sống động bên màu xám khiêm nhu của các cây ô liu. Tự như với những cành dài của nó có thể bắt lấy một làn mây nhẹ, lạc lõng trong cánh đồng xanh lơ của bầu trời. Và tự như chúng thất băng bằng mây, để nói với loài người.
Các tiệc cưới mùa xuân đã tới, hãy vui mừng. Cây cối và loài vật đã đến giờ trao đổi những cái hôn với gió, với ong và hoa. Đã tới giờ hôn nhau dưới mái ngói, hay trong bụi hoa cỏ. Ôi, hỡi loài chim của Chúa, hỡi các chim nhỏ trắng, hôm nay là những cái hôn, ngày mai là những con nhỏ để lưu truyền công trình của đấng tạo hóa, Thiên Chúa chúng ta.
Giê-xu khoanh tay trước ngực, mỉm cười đứng dưới mặt trời, trông vẻ kiều diễm trong sạch, yên tĩnh của khu vườn hiền mẫu, với những luống huệ đã xuất hiện những chòm lá đầu tiên, với những cây hồng còn trần trụi và cây ô liu trắng bạc, với gia đình các loại hoa khác, trồng xen trên các luống rau và xà lách vừa bắt đầu xanh, trong sạch, thứ tự xinh xắn, tự như chúng xông ra sự thanh trong của một đức trinh khiết vẹn toàn.
Con ơi, hãy vào phòng mẹ, mẹ sẽ dẫn nó vào cho con. Nó ẩn ở đằng kia, ở đấy, khi nó nghe quá nhiều tiếng nói.
Giê-xu đi vào căn phòng nhỏ của Từ Mẫu. Thanh tịnh, một phòng nhỏ rất thanh tịnh. Căn phòng đã nghe những lời đàm thoại thiên thần, và còn hơn khu vườn, nó tỏ ra sự sinh trong, thần linh, thánh thiện của vị đã ở đó từ bao năm. Vì mà Đức Tổng Thần đã tôn kính là nữ vương mình. Cuộc gặp gỡ đã trải qua hơn 30 năm rồi, hay mới xảy ra hôm qua. Hôm nay cũng hãy còn con quay kéo sợi với những búi len mềm màu trắng bạch, và ở kia những sợi chỉ mắc trên trục. Một mảnh vải thiêu gấp lại để trên cái bàn nhỏ ở gần cửa, giữa một cuộn giấy da và một cái bình bằng đồng với một cành hạnh đào đầy hoa và rậm lá. Bây giờ cũng vẫn còn cái màn gió bằng vải sọc che khuất màu nhiệm của nơi ở trinh khiết đu đưa dưới gió nhẹ, và cái giường kê ở trong góc luôn luôn có vẻ xinh xắn của người con gái chỉ vừa tới ngưỡng cửa tuổi trẻ. Biết bao chim bao đã làm và sẽ còn làm trên cái gối nhỏ này. Chiếc màn gió nâng lên từ từ dưới bàn tay của Maria. Giê-xu đang đứng quay lưng về phía cửa để chiêm ngắm cái tổ trinh trong, liền quay lại.
Đây con ơi, mẹ dẫn nó lại cho con. Một con chim cái, mà con là người chăng?
Và Maria đi vào với một cô gái rất trẻ, tóc nâu, cao dong dỏng. Nàng đỏ bừng khi xuất hiện trước mặt Giê-xu. Mẹ rút lui từ từ, trong lúc buông rơi cái màn gió.
Bình an cho con gái trẻ.
Bình an, lạy Chúa.
Cô gái quỳ gối, đầu cúi xuống đất. Nàng rất cảm động và không nói được.
Hãy đứng dậy, con muốn gì ở thầy, đừng sợ.
Không phải sợ, nhưng bây giờ con ở trước mặt thầy, sau khi đã ước ao biết bao, tất cả những điều con thấy dễ dàng và cần thiết để nói với thầy, con không tìm thấy nó nữa, nó không tới với con nữa. Cái... con ngu quá, xin tha cho con, lạy Chúa.
Con xin một ơn trên trái đất, con cần một phép lạ, con có những tâm hồn cần hối cải. Không, vậy thì, nào, nói đi, con đã can đảm biết bao, mà bây giờ con lại thiếu nó. Con không biết rằng, thầy là người củng cố sao? Phải, con biết. Vậy hãy nói đi, coi như thầy là ba của con còn trẻ. Con mấy tuổi rồi?
Lạy Chúa, 16.
Con từ đâu tới?
Từ Jerusalem.
Con tên gì?
Analia.
Cái tên rất thân mến của bà nội thầy, và cụ biết bao người đàn bà thánh thiện trong Israel. Cũng là tên của người vợ rất tốt, rất êm dịu, rất trung thành, rất âu yếm của gia con. Nó sẽ mang cho con hạnh phúc. Con sẽ là người vợ và người mẹ gương mẫu. Không à, con lắc đầu, con khóc. Có lẽ con bị đuổi. Cũng không, người mà con phải kết hôn bị chết. Không có ai hỏi cưới con.
Người con gái trẻ cứ lắc đầu. Giê-xu bước một bước, vuốt ve cô và bó buộc cô ngửa mặt lên để nhìn người. Nụ cười của Giê-xu đã thắng sự bối rối của cô gái. Nàng đánh bào nói,
lạy Chúa, con sẽ là người vợ hạnh phúc nhờ ơn Ngài. Thầy không nhận ra con sao? Lạy Chúa, con là đứa bị lao phổi, một vị hôn thê gần chết, mà thầy đã chữa nhờ lời cầu xin của Doan. Từ khi được ơn thầy, con có một thân xác khác, lành mạnh, thay vì thân xác mà con có lúc trước, gần chết, và con có một tâm hồn khác. Con không biết, tự như con không còn là con, nỗi vui được khỏi bệnh. Do vậy, có sự chắc chắn sẽ được kết hôn. Khi gần chết, con đã tiếc vì chưa được làm vợ. Điều đó chỉ kéo dài trong vài giờ đầu, rồi...
Người con gái mạnh bạo hơn, nàng tìm được những lời và những tư tưởng mà nàng đã bị mất trong lúc bối rối, vì bị ở một mình với vị thầy.
Rồi con hiểu rằng con không được ích kỷ, không được chỉ nghĩ rằng bây giờ tôi sắp được sung sướng. Nhưng con phải nghĩ tới cái gì hơn? Phải đến với thầy, với Thiên Chúa là cha thầy và cha con. Có một điều nhỏ, nhưng nó nói rằng con biết ơn. Con đã suy nghĩ nhiều, và vào ngày Sa-bát sau đó, con gặp vị hôn phu của con. Con đã nói với ông: "Hãy nghe này, Samuel, nếu không có phép lạ, tôi đã chết trong vài tháng, và anh sẽ mất tôi mãi mãi. Bây giờ, tôi muốn dâng cho Thiên Chúa một hy sinh. Anh hãy cùng với tôi để nói rằng, tôi ca tụng người và tôi cảm ơn người." Và Samuel nói ngay:
"Chúng ta hãy lên đền thờ với nhau để giết vật hy sinh."
"Nhưng con, đó không phải là điều con muốn. Con nghèo và là con gái của người thường dân. Lạy Chúa, con ngu dốt và có rất ít phương tiện. Nhưng qua bàn tay của thầy đặt trên ngực bệnh hoạn của con, có cái gì đã tới, không phải chỉ tới cái phổi bị ăn mòn của con, nhưng tới bên trong tâm hồn con, trong lá phổi, sức khỏe tới, trong tâm hồn, sự khôn ngoan tới. Và con hiểu rằng, sự hy sinh của một con chiên không phải là sự hy sinh mà tâm hồn con muốn, vì nó yêu thầy, thầy."
Người con gái nín lặng, đỏ mặt sau sự công bố tình yêu.
"Tiếp tục đi, đừng sợ. Tâm hồn con muốn gì?"
"Hy sinh cho thầy cái gì xứng đáng với thầy, con Thiên Chúa. Và vì vậy, con nghĩ rằng cái đó phải là cái gì siêu nhiên, như một thứ đến từ Thiên Chúa, tức là hoãn tiệc cưới lại vì tình yêu thầy, vị cứu tinh của con. Tiệc cưới là một niềm vui lớn, thầy biết không? Khi người ta yêu nhau, đó là chuyện vĩ đại. Người ta mong ước, người ta vội vã cho nó được hoàn thành. Nhưng con không còn phải là con người của mấy ngày hôm trước. Con không còn muốn cho nó là việc đẹp nhất. Con đã nói điều đó với Samuel, và anh ta đã hiểu con. Chính anh ta cũng muốn hoãn lại một năm kể từ ngày đã định để làm đám cưới, tức là ngày theo lịch Ada. Trong khi chờ đợi, anh ấy đi tìm hiểu, để yêu đấng đã trả lại vị hôn thê cho anh. Biết người và yêu người, tức là thầy. Anh ta đã tìm thấy thầy sau nhiều tháng tại nước đẹp, con cũng tới đó. Và sau cùng, lời thầy đã thay đổi quả tim con. Bây giờ, lời nguyền trước kia không đủ cho con nữa. Cũng giống như cây hạnh đào kia, ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời càng lúc càng nóng, nó đã trở về đời sống sau nhiều tháng như đã chết, và nó được trang điểm đầy hoa, rồi tiếp theo sẽ là lá và quả. Cũng vậy, con luôn luôn tiến tới trong sự khôn ngoan về những điều gì tốt hơn. Lần sau cùng, từ nay con chắc chắn về mình và những gì con muốn trong những tháng này. Con đã suy nghĩ rất nhiều. Lần sau cùng con tới nước đẹp thì thầy không còn ở đó. Chúng đã xua đuổi thầy. Con đã khóc biết bao và đã cầu nguyện biết bao. Xin đấng tối cao nhận lời con. Con đã thuyết phục được mẹ con gửi con tới đây với người bà con. Ông này đi Tiberias để nói chuyện với các cận thần của quan thái thú. Người quản lý đã nói với con rằng con sẽ tìm được thầy ở đây. Con tìm được mẹ thầy và các lời của mẹ. Chỉ cần nghe mẹ và ở bên mẹ trong 2 ngày qua đã làm chín mùi cái trái ân phúc của thầy.
Người con gái quỳ gối như ở trước một bàn thờ, với 2 tay cắp chéo trước ngực.
Tổ, nhưng con muốn gì một cách chi tiết? Thầy có thể làm gì cho con?
Lạy Chúa, con muốn một điều rất lớn, và chỉ có mình thầy, chủ của sức khỏe và sự sống, có thể cho con. Bởi vì con biết rằng cái mà thầy cho, thầy cũng có thể lấy lại. Con muốn rằng sự sống mà thầy đã ban cho con, xin thầy lấy lại trong năm của lời hứa của con trước khi nó kết thúc.
Nhưng tại sao con không còn biết ơn Thiên Chúa vì sức khỏe mà con được phục hồi sao?
Biết ơn chừng nào không giới hạn, nhưng chỉ có một điều, vì khi sống với ơn của thầy và phép lạ của thầy, con hiểu cái gì là cái tốt nhất.
Là cái gì?
Là sống như các thiên thần, như mẹ thầy, lạy Chúa, như thầy sống, như Gioan sống, 3 bông vệ. 3 ngọn lửa trắng, 3 hồng phúc của trái đất. Lạy Chúa, phải, vì con nghĩ rằng thật là hồng phúc được chiếm hữu Thiên Chúa, và Thiên Chúa chiếm hữu những kẻ trong sạch. Kẻ nào trong sạch là trời với Thiên Chúa ở giữa, và tất cả chung quanh là các thiên thần. Ôi, lạy Chúa, đó chính là điều con muốn. Con mới chỉ nghe thầy một ít, con mới chỉ nghe mẹ thầy một ít, và người môn đệ và Isa. Con không lui tới với những người khác, có thể nói lời thầy cho con, nhưng hình như tâm hồn con luôn luôn nghe thầy, và thầy là thầy của nó. Con chấm dứt, lạy Chúa.
Analia, thật là nhiều điều con xin, và thật là nhiều điều con cho. Con ơi, con đã hiểu Thiên Chúa và sự toàn thiện mà một tạo vật có thể lên tới để trở nên giống đấng rất trong sạch và làm vui lòng đấng rất trong sạch.
Giê-xu giữ trong tay người cái đầu tóc nâu của người con gái đang quỳ gối. Người nghiêng xuống trên cô và nói với cô:
Đấng được sinh ra bởi một trinh nữ, vì người chỉ có thể làm cái tổ của người trên một đống hoa huệ, buồn nôn vì cái khát vọng chấp ba của thế giới. Người sẽ bị chà nát vì một sự buồn nôn như vậy. Nếu Chúa Cha đấng biết con ngài sống bằng gì, không can thiệp bằng sự trợ giúp yêu thương của người để nâng đỡ tâm hồn sầu não của thầy. Những kẻ trong sạch là niềm vui của thầy. Con đã trả lại cho thầy cái điều mà thế gian đã lấy mất của thầy bằng sự đê hèn không mệt mỏi của nó. Nguyện cho Chúa Cha được chúc phúc, và con cũng vậy. Hỡi con, hãy đi bằng an. Sẽ xảy ra một sự việc để cho lời nguyện của con thành vĩnh cửu. Con hãy là một bông huệ tung trên con đường đẫm máu của Đức Kitô.
Ôi, lạy Chúa, con còn muốn một điều nữa.
Điều gì?
Không tham dự vào cái chết của thầy. Con không thể nhìn đấng là sự sống của con phải chết.
Giê-xu mỉm cười, cắt em dịu, và người lấy tay lao hai xuống nước mắt, chảy dọc khuôn mặt nâu vàng.
Đừng khóc. Các bông huệ không bao giờ ở trong tang tóc. Con sẽ cười với tất cả những hạt ngọc của triều thiên thiên thần của con. Khi con thấy vua con đội triều thiên đi vào vương quốc của người, hãy đi. Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn con giữa lần đến này và lần đến sau của thầy. Thầy chúc lành cho con bằng những ngọn lửa của tình yêu vĩnh cửu.
Giê-xu đi ra ngoài vườn và gọi:
Mẹ ơi, đây, một người con gái nhỏ hoàn toàn cho mẹ. Bây giờ nó được sung sướng. Nhưng mẹ, mẹ hãy dìm nó vào sự trong trắng của mẹ bây giờ. Và mỗi lần chúng ta đi về thành thánh, để nó là một lọn tuyết của cánh hoa thiên quốc rải trên ngai của con chim.
Rồi Giê-xu trở về với các người của ngài, trong khi Maria ở lại với người con gái và vuốt ve nàng. Phêrô, Andrê và Gioan nhìn người thắc mắc và khuôn mặt rạng rỡ của Giê-xu, nói cho họ biết là người sung sướng. Phêrô không thể nín được nữa nên hỏi:
Thưa thầy, thầy đã nói với ai lâu vậy? Và thầy đã nghe những gì mà mặt thầy tươi sáng vui vẻ thế?
Với một người đang ở bình minh của cuộc đời, với người sẽ là bình minh của bao người khác nữa sẽ đến.
Ai vậy?
Các nữ đồng trinh.
Andre rì rầm nhẹ nhẹ với chính ông:
Không phải cô ta.
Không, không phải cô ta. Nhưng con đừng chán nản cầu nguyện. Với sự kiên nhẫn và hảo tâm, mỗi tiếng trong lời cầu nguyện của con là một tiếng gọi, một ánh sáng trong đêm tối, để nâng đỡ và hướng dẫn cô ta.
Nhưng chú em con đang chờ ai vậy?
Phêrô ơi, một linh hồn, một sự khốn nạn thảm thương mà nó muốn biến thành sự giàu sang kết sự.
Nhưng Andre tìm thấy nó ở đâu? Chú ấy chẳng bao giờ nhúc nhích, chẳng bao giờ nói, chẳng bao giờ viết đề xướng.
Tìm thấy trên đường của thầy, lại đây với thầy Andre. Chúng ta hãy tới nhà Anfe Sara để chúc phúc cho ông giữa đoàn cháu đông đúc của ông. Các con hãy đợi thầy trong nhà của Jacobe và Juda. Mẹ thầy cần được ở một mình cả ngày hôm nay.
Họ đi như vậy, người nọ lối này, người kia lối khác, và sự bí mật bao bọc niềm vui của nhân vật đầu tiên đã dâng hiến sự chính khiết cho tình yêu Đức Kitô.
tôi không còn cô đơn, buồn khổ héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi xuôi. Tôi không còn cô đơn, dù rằng bờ vai vất vả, chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà. Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe lời người. Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi. Tôi đã gặp niềm vui từ ngày tình yêu sáng tỏ, mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dẫn tôi đến miền tôi mơ.
Yeah.
tin tạm ngưng phần độc truyền. Tác phẩm: Tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Nơi đây, mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.